chúng ta đi đó, thì các vị thấy rằng nó không bao giờ là những con lộ thênh thang cả. Đó, nó không phải là những con lộ thênh thang để chúng ta có thể đi được. Và nó cũng không phải lúc nào nó cũng là cái bằng là ngõ ngách cả, nhưng mà nó đầy cạm bẫy, đầy thử thách và đầy đắng cay và nước mắt. Nhưng mà làm thế nào để có được hạnh phúc trong đời này? Làm thế nào để như là giải quyết được vấn đề là thế giới này không phải là địa ngục? Bởi vì như vậy là chúng ta đang ở trong địa ngục. Nếu mà cái lòng hận thù, cái lòng mà mình gọi là chấp mắt, giống như những người mà gọi là cái bằng buông lung sân triền, hoặc là không giúp đỡ người khác, không thương yêu người khác, kể cả không quán các pháp, không có tỉnh tọa được, thì tất cả những điều đó sẽ không đưa đến niết tâm. Thì thầy nhớ là các vị biết là ở bên Ấn Độ nó có một cái trường đại học nổi tiếng, đại học Phật học nổi tiếng. Mà các vị biết nó nổi tiếng nhờ cái gì không? Người ta gọi là trường đại học có tên là cái trường đại học nữa là Menmapor. Nó nổi tiếng là vì cái trường đó khi xây cất cho tới bây giờ đó, nó có một cái cửa rất là lớn, đại học Phật học á. Và bên cạnh cái cửa Phật học đó, để muốn đi vào được cái giảng đường, lên lớp giảng thì các vị biết đó là nó có cái gì? Nó có một cái cửa ngách. Mà cái cửa ngách này đó, không biết người ta, người xưa người ta nghĩ sao, nhưng mà người ta làm cái cửa ngách này là cao chỉ có 1.5 feet mà thôi, và chiều ngang chỉ có 4 feet hoặc là 3.5 feet mà thôi. Cho nên ai muốn vào cái đại học đó và ai muốn lên giảng đường để nghe và để học đó, thì người ta phải khom mình và phải đi nghiêng mình để có thể qua được cánh cửa đó. Còn nếu không á, thì không có vô được, và không thì phải va chạm vô tường. Thì có rất nhiều người đến học đường đó, nhưng mà họ cứ thắc mắc một điều đó là tại sao lại phải làm cái cánh cửa nhỏ đó? Tại sao lại không làm một cánh cửa đại học, một cái trường mà cho mở, mà nghĩa là thênh thang vậy? Để ai cũng đi vô, ai cũng nghĩa là còn nữa là cái bằng giống như là thể diện của mình còn nguyên vậy, đi thẳng thắn mà vào thế đại học mà sao là chui giống như chui lỗ chó vậy? Nhưng mà đó chính là một trong những cửa lừng danh của cái trường đại học của Menmapor. Nó lừng danh chỗ nào? Nó đặc biệt ở chỗ nào? Những cái vị giáo sư và những cái vị thầy ở đó, họ nói rằng đó là chính là cái cánh cửa này, là cánh cửa để nói lên cái nền triết học của Phật học. Bởi vì họ nói rằng ở thế giới này có những khi có những cánh cửa mà không phải lúc nào nó cũng rộng mở chờ đợi mình ở trên cuộc đời này. Và dù cho có những cánh cửa đầy đủ rộng mở, nhưng mà mình không có thể vào được. Cánh cửa rất là lớn, giống như cánh cửa của quan quyền, cánh cửa của nghĩa là những cái tòa đại sứ, nó rộng mênh mông vậy nhưng mà mình không có được vào. Đó. Cho nên thay vì vậy, để đạt được sự hạnh phúc á, thì người ta phải biết gì? Người ta phải biết thu hẹp mình nhỏ trở lại, phải biết cúi xuống bỏ đi cái tự ngã của mình, và quên đi cái thể diện, cái ngã, cái tự ái của mình, thì người ta mới có thể bước vào trường đó để cuối cùng đạt được hạnh phúc. Thế nếu mà mình muốn chỗ nào mình cũng phải vỗ ngực xưng tên, muốn chỗ nào cũng phải là mặc đầy đủ đồ lớn, nghĩa là đi là thẳng thắn để đi, thì không phải cuộc đời là lúc nào nó cũng mở cửa sẵn vậy chúng ta. Đó. Và phải biết rằng có lúc nào mà chúng ta phải thu hẹp con người của mình lại, phải biết ở một góc độ nào đó, phải biết nghĩa là cúi mình, phải biết ngưỡng mộ, và cuối cùng phải biết nghĩa là gì? Phải biết thu thúc trở lại, nghĩa là đi nghiêng người trở lại để bước vào cánh cửa đó, thì chúng ta sẽ bước vào một thế giới khác. Đó là thế giới của gì? Của tâm linh và của sự gọi là của sự nhu nhuyễn. Do đó tất cả những ai học cái trường đại học đó, họ đều phải bước qua cánh cửa đó, kể cả giáo sư, kể cả học sinh. Và cuối cùng cái trường đại học đó nó đào tạo vô số những nhân tài. Đó là lý do tôi gọi là cánh cửa ngách của trường đại học Menmapor. Thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ trở lại cái bài kinh này. Trở lại bài kinh này, chúng ta thấy rằng tất cả những người mà Đức Phật nói trên bảy hạng người này, nếu không có gì, không có tự mình giảm đi sự tranh cãi, tức là tranh cãi hơn thua, nếu là tự mình nghĩ rằng mình có học hành, rồi thậm chí nữa là không giảm đi thì gì? Không giảm đi cái việc nữa là bỏ buông lung sân tiền, không bỏ đi những sự bỏng sẻn tật đố vô định, rồi không bỏ đi sự nữa là không thương yêu, không giúp đỡ cái đồng phạm mạnh, và kể cả không có thể bỏ đi quán các pháp và không có thời gian mà ngồi tĩnh tọa, thì chúng ta biết rằng chúng ta có đi vào cửa chùa nó có rộng bao lớn, chúng ta có mang cái hình ảnh nào vào ngôi chùa này bao nhiêu đi nữa, nó cũng không đưa đến chúng ta đến hạnh phúc. Và chúng ta sẽ thấy rằng ngay trong cảnh thanh định này có cái địa ngục trong đó. Cũng như lúc nào mà các vị thấy rằng nếu mình giận, mình phiền não, mình về nhà mà mình mang đầy cả phiền não, chất chứa cái phiền não, thì vợ, chồng, cha, mẹ, con cái thấy rằng cái nhà nó trở thành địa ngục. Nhưng mà bữa nào, cho dù không có thức ăn, cho dù nhà rất là thanh bần, nhưng mà các vị nữa là bước vào với một cái tâm trạng nữa là thanh nhàn, tâm trạng không có phiền não, tâm trạng nữa là không có, nữa là không có sự đố kỵ, không có sự ghét ganh, có nghĩa là trong lòng của mình nó hoàn toàn thanh tịnh, nó hoàn toàn an ổn, thì lúc đó mình thấy mọi người xung quanh ai cũng dễ thương, ai cũng dễ thương. Và lúc nào mà mình vào trong một ngôi chùa, nghĩa là cánh cửa chùa lúc nào nó cũng mở rộng cả, nhưng mà mình vào trong một ngôi chùa mà không mang theo tự ngã của mình, thế tại sao mà cái giò không ai thấy dòm tôi trắng, không ai thấy khen tôi trắng, không ai tán dương tôi trắng, thậm chí tôi hỏi không nghe trả lời nữa, cái chùa gì kỳ cục vậy? Thì khi đó chúng ta mang một cái gì đó tưởng rằng con đường đạo của chúng ta là con đường của thênh thang, nhưng đó là lý do sẽ làm chúng ta khổ đau và mất đi hạnh phúc. Ngược lại, trong ngày mai đây, khi chúng ta làm chùa xong rồi, thầy cũng sẽ làm một cửa rất là nhỏ, chỉ còn có một thước thôi, nếu ai vào thì phải chui xuống. Cho nên anh kiến trúc sư của cái ngôi chùa nói rằng anh sẽ làm cho một cái bức thang này là 13-15 bức, để khi các Phật tử bước vào gặp một Đức Phật phía trước, và nếu một cái cổng, trong một cái quy cách làm một cái cổng, các vị thấy có một cái nghệ thuật là nó sẽ không có bằng mà sẽ có hộp xuống, để các Phật tử phải bước vào cổng phải nhớ rằng nếu không lưu ý sẽ bị té, cho nên phải chú ý ngó xuống. Vừa bước qua khỏi cổng ngó xuống rồi thì các vị ngó lên thì nhìn thấy Bồ Tát Quan Âm đứng trước. Rồi đi từng bước nữa là phải vượt lên những con đường, phải vượt lên những cái bức thang, có nghĩa là phải có ngưỡng cầu, phải có đi lên. Vừa qua khỏi cái bức thang thì Đức Phật, các Phật tử thấy Đức Phật đang ngồi ở trên mình nhìn ra. Đó. Đó cũng là một nghệ thuật, đó là một cái kiến tạo, một cái nghệ thuật. Nhưng mà cái nghệ thuật mà thầy nói rằng một cái cửa ngách là một cái cửa nhỏ để cái gì? Để cho những người con Phật hay để cho những Phật tử chúng ta đến bất cứ ngôi chùa nào hay đến ngôi chùa của chính mình cũng phải gì? Thu hẹp lại, cũng phải gì? Phải gói ghém lại, và cuối cùng cũng phải nhu nhuyễn cái lại để làm gì vậy? Để đó là con đường hạnh phúc mà chúng ta có thể đạt được. Nếu ngược lại, chúng ta cứ sống vì tự ngã, đi đâu cũng mang theo tất cả hình hài của mình, đi theo đâu cũng mang theo danh vọng của mình, đi theo đâu cũng mang theo những cái gì mà người ta khen ngợi mình, nghĩa là bốn cái không, ba cái không, bốn cái có mà các vị vừa nghe đó. Mà chúng ta, nếu mà chúng ta rơi vào một con người như vậy thì chúng ta sẽ đi vào con đường khổ đau, và đó là cảnh giới của địa ngục. Nếu chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta thấy lời Đức Phật dạy ngài, thí dụ đây, ngài nói thế này, ngài nói nếu một người mà không có những cái hành vi trên, tức là không có tranh cãi, không có ác dục, không có phạm giới, không có làm ô uế, không có sân tiền, không có bỏng sẻn tật đố, không giúp đỡ những người phạm hạnh, không có quán các pháp và khen ngợi về quán các pháp, không có nghĩa là không có được không tỉnh tọa, tôi nghĩa là thường tỉnh tọa, thì người này tuy không nghĩ rằng mong các vị đồng phạm hạnh cúng dường cung kính lễ bái ta, nhưng các vị đồng phạm hạnh vẫn cúng dường cung kính lễ bái người ấy. Vì sao? Vì người ấy có vô lượng điều thiện này, vì người ấy có vô lượng điều lành này, khiến cho các vị đồng phạm hạnh cúng dường cung kính và lễ bái người ấy. Đây là cái phần thứ hai mà Đức Phật thí dụ. Cho nên ngài nói rằng giống như một con ngựa hiền nhốt trong chuồng, tức là một con ngựa hiền, hồi nãy là con ngựa dữ, bây giờ con ngựa hiền. Ngài nói rằng giống như một con ngựa hiền nhốt trong chuồng, tuy nó không nghĩ rằng mong người ta nhốt tôi ở chỗ ăn ổn, cho đồ ăn thức uống tốt tươi và thích ngắm tôi, nhưng người ta vẫn nhốt nó ở chỗ ăn ổn, cho đồ ăn thức uống tốt tươi, vẫn thích ngắm nó. Vì sao? Vì đó là con ngựa lành, nghĩa là nó rất thuần thục, nó rất hiền lành, nên người ta nhốt nó chỗ ăn ổn, cho đồ ăn và thức uống tốt tươi, cũng như là thích ngắm nhìn nó. Cũng như vậy, người này tuy không nghĩ rằng mong các vị đồng phạm hạnh cúng dường cung kính lễ bái ta, nhưng các vị đồng phạm hạnh vẫn cúng dường cung kính lễ bái người ấy. Vì sao vậy? Vì người ấy sống với các thiện pháp. Rồi Đức Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. thì trong cái bài kinh này chỉ có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất mà chúng ta lưu ý và chúng ta suy nghĩ rằng việc làm các cái việc ác pháp đó nó gồm có những gì? Từ ác dục, từ tranh cãi, từ ganh tị, từ bỏng sẻn cho đến sân tiền, thậm chí không có tọa thiền và không giúp đỡ những người đồng phạm hạnh, tức là bạn bè của mình. Những điều đó đều mang đến một cái vấn đề bất lợi là gì? Là làm chúng ta không có thể định tĩnh được, không nhất tâm được, và do đó không đạt được niết bàn. Khi nào không đạt được niết bàn thì ngay ở thế giới này, dù ở trong chùa, vẫn trở thành gì? Vẫn trở thành địa ngục. Và nếu mà chúng ta không có hy sinh, không có hỷ xả đó, và chúng ta không có nghĩa là vì người, thậm chí là mình nói là vì một đứa trẻ con, vì hạnh phúc của kẻ khác, thì ở thế giới này lúc nào chúng ta cũng thấy thế giới là khổ đau. Nhưng nếu ngược lại, chúng ta có một cái tâm trạng hòa ái hơn, không có tranh cãi, chúng ta không có ác dục, chúng ta không có nghĩa là không giúp đỡ những đồng phạm hạnh, và chúng ta làm các việc thiện, thậm chí là có thời gian quán các pháp, có thời gian tĩnh tọa, thì đó là nguyên nhân để đưa chúng ta đến nhất tâm và đạt được an lạc của Niết Bàn. Hai điều này là hai phạm trù. Mà hai phạm trù này Đức Phật cũng nhắc lại chúng ta thấy rằng không phải là một người, ai đó trong đời này có một thượng đế hoặc là có một đấng nào đó tạo chúng ta có một cuộc sống khổ đau. Mà chính những hành nghiệp của chúng ta gọi là tư tâm sở, tức là cái sự ôm chặt ở trong lòng đó, nó làm chúng ta nghĩa là khổ đau hoặc là không khổ đau. Giống như mà ngài nghĩa là luật sư mà các vị thấy rằng nghĩa là trả lời của một vị hòa thượng vậy. Ở đây nghĩa là có hai cái chỗ đồng và không đồng, nghĩa là có sự dụng công hoặc không dụng công, tức là có tu tập hoặc không tu tập. Thì do nếu một người không có tu tập á, thì thấy cái gì cũng có khổ đau, thấy cái gì